Bây giờ ta tập trung vào cái phần của ta hôm nay đây này, tức là phần thứ hai từ chương thứ 7 cho đến chương 11. Ở đây cũng có một số vấn đề khá là thực tế đấy, không những cho cộng đoàn Corinto mà cho cả chúng ta nữa. Chắc các anh chị đã chia sẻ với nhau ở trong nhóm nhiều rồi. Ở đây tôi gợi ý một vài điểm thôi. Thứ nhất là về đời sống hôn nhân và độc thân. Trong lớp mình hôn nhân cũng có mà độc thân cũng có. Chắc là hôn nhân thì nhiều hơn. Thế bây giờ về đời sống hôn nhân thì làm sao? Chúng ta đọc thử ở chương 7 từ câu 1 cho đến hết câu 5 thôi. Mời cả lớp nhé. Bây giờ
tôi đề cập tới những điều anh em đã viết cho tôi. Đàn ông không gần đàn bà là điều tốt, nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng cũng vậy. Chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ khi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện, rồi hai người lại ăn ở với nhau. Kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ.
Vâng, chúng ta tới đó là đủ rồi. Người ta bảo Thánh Phaolô có cái nhìn hơi bi quan về đời sống vợ chồng. Có lẽ cũng tùy cách hiểu. Người ta nhận định như vậy bởi vì ngay ở câu đầu này, đàn ông không gần đàn bà là điều tốt, nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Như vậy hóa ra lấy vợ lấy chồng chỉ là để tránh hiểm họa dâm ô thôi à? Hả? Thế còn giá trị tích cực của đời sống vợ chồng là tình yêu thì ở đâu? Người ta đặt vấn đề như vậy. Quả thật là ngày xưa đó, khi dạy giáo lý thì cũng không ít vị giải thích về chuyện hôn nhân chỉ là để tránh hiểm họa dâm ô. Nó cũng có giá trị nhưng mà rất giới hạn, đúng không? Có lẽ mình phải đọc toàn bộ tư tưởng của Phaolô thì mình mới thấy rõ hơn. Kitô hữu phải đón nhận luật yêu thương của Chúa là luật tối thượng. Anh sống đời sống hôn nhân hay là anh sống đời sống độc thân thì yêu thương cũng phải là luật tối thượng. Anh bảo anh muốn đi tu, anh sống độc thân mà anh lại không có một trái tim yêu thương con người thì tu làm sao được? Thì đó là chắc may ra không biết tu rừng có nổi không chứ còn thì... Mà có tu nhà kín tu như vậy cũng không được, bởi vì Thánh Teresa hài đồng Giê-xu đó, Ngài ở trong một phòng kín và trong một nhà dòng kín, nhưng mà trái tim Ngài đầy yêu thương mở ra với cả nhân loại. Cho nên đối với Kitô hữu thì trong bậc sống nào cũng vậy, luật yêu thương phải là luật tối thượng. Và vì vậy mọi chọn lựa và quyết định của người Kitô hữu phải được đặt nền tảng trên tình yêu và trách nhiệm. Lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu được những điều Thánh Phaolô nói đến ở đây. Chẳng hạn Ngài nói là chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Cái từ bổn phận ở đây nghe nó có vẻ hơi nặng nề. Nhưng mà nếu mình đặt bổn phận này vào trong bối cảnh của tình yêu thì mình sẽ thấy nó khác. Đây là bổn phận của tình yêu. Thành thử ra bổn phận không chỉ mang tính lề luật, tôi bắt buộc phải làm như thế, và mang tính tiêu cực, tôi tránh không nổi thì tôi phải làm. Nhưng đó là cách thể hiện tình yêu đối với nhau và giúp nhau chung tín trong đời sống hôn nhân. Ngài nói điều này nó rất là thực tế này. Vợ chồng đừng có từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện rồi lại ăn ở với nhau. Chứ nếu không nữa, không tiết dục nổi thì Satan nó lợi dụng lại có người thứ ba, nó lại còn sinh tội nữa. Ngài nói rất là thực tế. Thế bây giờ liên quan đến đời sống hôn nhân, có một điều mà tôi thấy nhiều anh chị thắc mắc đây này. Người ta gọi là đặc ân Thánh Phaolô. Có biết đặc ân này là gì không? Có anh chị nào lên giải thích thử xem đặc ân này là gì?
Thưa cha, đặc ân của Thánh Phaolô, lấy ví dụ từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất là hai người không có đạo, lấy nhau có con có cái, bây giờ một người trở lại đạo mà người kia không đồng ý trở lại đạo. Thế rồi cái người trở lại đạo muốn kết hôn với người có đạo thì đặc ân Thánh Phaolô cho phép cái người có đạo đó được kết hôn với người có đạo. Và dĩ nhiên phải có một cái bổn phận là phải hoàn bồi hoàn lại những cái chuyện đã qua, để mà tất nhiên là để có một cái đời sống mới á, thì những cái chuyện cũ á, thì giải quyết theo thường tình. Tất nhiên là có con cái với người kia thì mình phải làm cái bổn phận như thế nào đó rồi mình trở lại với cái người mới đó. Cái đó đó gọi là đặc ân Thánh Phaolô về một việc đối với hai người có đạo mà một người hai người không có đạo. Bây giờ đặc ân Thánh Phaolô đó thì còn có cái trường hợp là nếu mà bây giờ cái người có đạo lấy cái người không có đạo, mà cái người có đạo đó sau này trở lại đạo thì cái chuyện đó thì không có gì đặt ra. Nhưng mà bây giờ khi mà cái trường hợp mà cái người mà không có đạo sau này trở lại đạo đó, thế thì cái người mà chồng cũ của mình á mà đã kết hôn rồi đó thì bây giờ phải trở lại với trở về với cái người người cũ, mà người cũ bây giờ trở lại đạo. Cái đó giải thích hơi mơ hồ một chút rồi mà. Đó đại để là tất nhiên là Thánh Phaolô cho phép cái chuyện ly dị được kết hôn với trường hợp mới, với cái điều kiện là ở trong cái tình trạng trở về với đạo Công giáo.
Đại khái là càng nhiều bà thì càng phức tạp cái gì. Bây giờ nói đến đặc ân Thánh Phaolô thì mình phải trở về với chính điều Thánh Phaolô nói là ăn chắc nhất, phải không? Đấy, thế bây giờ các anh chị lấy chương 7 mà ở câu 15 đó. Câu này là căn bản này. Câu 15: nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia
thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau. Chỉ là vợ biết đâu chị chẳng cứu được chồng, hay anh là chồng biết đâu anh chẳng cứu được vợ.
Câu đấy là câu căn bản. Nhưng mà để hiểu cho nó đầy đủ á, thì mình phải xem từ ở trên cơ. Câu 13 này: người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Còn nếu mà người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó thì chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thế bây giờ chúng ta phải đặt mình lại vào bối cảnh xã hội Do Thái thời của Thánh Phaolô. Thời bấy giờ cũng giống như Việt Nam của mình trong nhiều thế kỷ, xã hội Do Thái là một xã hội mà người đàn ông điều khiển tất cả. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Thành thử ra khi một người phụ nữ mà đi lấy chồng thì phải theo tôn giáo của chồng. Cũng giống như là một anh mà bây giờ nhà nghèo đi làm nô lệ cho ông chủ thì phải theo tôn giáo của ông chủ. Vậy bây giờ một người phụ nữ, ta gọi là công giáo đi, thời bây giờ chưa thể gọi là công giáo, là Kitô hữu đi, kết hôn với một người đàn ông mà người đàn ông đấy lại không phải là Kitô hữu thì sao? Đấy, lúc bây giờ ta mới hiểu được Thánh Phaolô nói đây này: người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì đừng bỏ chồng. Có nghĩa là ông chồng ông ấy vẫn chấp nhận cho người vợ này là Kitô hữu, ông ấy không ngăn cản thì đừng có bỏ. Rồi kế đó ngài mới nói: còn nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Người ngoại đạo muốn bỏ thì cứ bỏ. Sau này chúng ta giải thích rộng rãi ra là người ta gây khó khăn, người ta không cho phép để giữ đạo, thì lúc đấy mình được phép để giải quyết cái việc hôn nhân. Và ta gọi đó là đặc ân Thánh Phaolô. Mà nền tảng của đặc ân Thánh Phaolô nó nằm ở đây, trong thư thứ nhất Côrintô. Bởi vì nếu hiểu không đúng thì có thể dẫn đến những lạm dụng. Tôi lấy một ví dụ. Chẳng hạn như bây giờ một thiếu nữ công giáo kết hôn với một anh bạn trai ngoài công giáo, và khi kết hôn là có phép chuẩn. Có biết phép chuẩn đó là gì? Kết hôn có phép chuẩn đàng hoàng. Sống với nhau vài ba năm thì cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ mình muốn đi lấy người khác, mình gặp được một anh bạn công giáo, mình muốn kết hôn với anh ta, bỏ anh chồng cũ, lấy lý do rằng bây giờ người kia gây khó dễ cho mình thế này thế nọ, thế thì có đặc ân Thánh Phaolô không? Đấy là vấn đề. Cho nên nếu mà mình cắt nghĩa không đúng, nó dễ xảy ra những lạm dụng. Điều quan trọng mà Thánh Phaolô nhấn mạnh ở đây nè là cái gì? Là bởi vì đối với người Kitô hữu chúng ta thì cam kết ở trong bí tích thánh tẩy là cam kết quan trọng nhất. Và vì thế nếu cuộc sống hôn nhân giữa người công giáo và người ngoài công giáo mà đe dọa cái lời cam kết đấy thì lúc bây giờ ta có thể tìm cách để giải quyết vấn đề. Chuyện này có lẽ trong tương lai sẽ xảy ra nhiều ở Việt Nam đấy. Bởi vì càng ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân giữa người Công giáo và ngoài Công giáo. Trước đây ta sống trong khuôn khổ của một làng xóm 90%.